Trong phần này nói về trang 11, thực ra lấy cái hình này và nói trên máy tính thì có lẽ mọi người dễ nhìn hơn. Tuy nhiên là trên máy tính thì cái phần mềm quay quay màn hình của tôi nó bị lỗi rồi, không quay được. Nên là tôi ra đây ngồi nói chuyện. Thì trong cái trận đồ này thì thông thường khi chia ra cái đồ hình ấy, thì chúng ta để cho dễ hình dung thì chúng ta phân biệt là sao tốt, sao xấu, cung tốt, cung xấu, đúng không? Thì có bốn cái sao tốt hay là có thể là cung tốt. Một, nhất bạch ở trung cung, trung tâm nhà. Sáu là ở phía bắc. Lục bạch liên quan đến uy quyền. Tám, bát bạch tài lộc ở phía đông. Và chín, cửu tử may mắn ở phía đông nam. Thì đây là những cái phương hướng tốt trong năm 2026. 2026 các bạn nhé. Không nhiều bạn lại nghe nhầm sang năm khác. Thì ở đây này, thông thường ý, các nơi hoặc là nhiều nơi thì người ta hay quan tâm mỗi là ví dụ là cái hướng cửa và chỗ này là xấu. Cửa về phía nam thì mọi người mặc định là xấu. Tuy nhiên không phải, hiểu như thế là hiểu lầm các bạn nhé. Cửa ra vào thì đúng là các bạn hàng ngày đi qua cái khu vực sao xấu này thì tất nhiên là nó rất là xấu, thì nó ảnh hưởng mà. Các bạn đi qua đi lại chỗ xấu thì nó ảnh hưởng tác động đến suy nghĩ của bạn. Mà cái này lại liên quan đến bệnh tật nữa. Các bạn hình dung không? Nhưng mà không phải như vậy. Chỗ ngồi làm việc của bạn ở chỗ này phía nam vẫn xấu. Giường ngủ của các bạn ở phía nam vẫn xấu. Các bạn hình dung không? Có nghĩa là tất cả những cái gì nó liên quan ở phía nam trong năm 2026 nó đều xấu, chứ không phải mỗi cửa, mà ở đây là chủ về tai họa, bệnh tật, bệnh tật này, tai họa tai nạn, có nghĩa là sự cố. Nhiều khi đi ra đường bị cái luồng cái khí này nó tác động làm cho là mình ảnh hưởng, hoặc là ngủ nhiều ở đấy thì tự nhiên là bệnh tật nó phát sinh. Các bạn hình dung không? Nên là khi vào cái trường hợp số 5 này, các bạn phải xem là ở đây tôi không khoanh, không lại nhầm với sao tốt. Sao tốt mình khoanh rồi. Thì ở phía nam này là cửa ra vào chúng ta cũng phải hóa giải. Các bạn hình dung không? Giường ngủ cũng phải hóa giải. Các bạn ngồi ở văn phòng mà ở phía nam năm 2026 vẫn phải hóa giải. Thì hóa giải sao xấu này là bắt buộc là chúng ta phải triệt tiêu nó đi. Chúng ta triệt tiêu đó, triệt tiêu cái khí nó xuống. Chứ không phải là dân gian là người ta khắc. Khắc là nó sẽ tạo ra một cái luồng khí xung đột. Các bạn hình dung, nó sẽ tạo ra một luồng khí xung đột và nó sẽ gây ra bệnh tật, gây ra tai nạn, rồi lúc đấy nó mới hết. Thì cái phương pháp khắc là phương pháp rất là nguy hiểm các bạn nhé. Thì bắt buộc chúng ta phải tiết hao đi đấy. Tiết hao đi thì để sinh ra tiết hao đi thì các bạn hiểu đơn giản, cái này nó là thổ. Cái khí số 5 này nó là thổ. Để tiết hao đi thì các bạn bắt buộc phải dùng gì? Thổ sinh kim thì các bạn phải dùng cái ngũ hành kim, mà phải có năng lượng kim rất là mạnh, nó mới tiết giảm được đi. Các bạn hình dung không? Chứ không phải là tôi có nói là ở bên Sinh hoặc Hồng Kông ấy, khi tôi xem thì người ta có những cái phương pháp hóa giải rất buồn cười. Người ta dùng quạt, quạt kim loại mà, hoặc người ta có hai cái lý do. Một là cái quạt là kim loại, hai là nó tạo ra khí dương. Tạo ra khí dương, cái này là nó là gió chứ làm sao là ra khí dương được đấy. Nhưng mà giải thích của các thầy Hồng Kông với Singapore, và chính vì nhiều người hiểu nhầm về kim loại nên là người ta treo cả gì nhỉ, phong linh à, chuông gió đấy, gọi thuần Việt là chuông gió. Hoặc là có nơi còn bảo là mang cả gì, két bạc. Tất nhiên những cái này là tôi liệt kê dân gian thôi, nhưng nó không chuẩn chỉ đâu. Tại vì nó thực sự nó không có năng lượng. Các bạn hình dung không? Muốn tiết giảm bắt buộc phải có một nguồn năng lượng, nó phải tạo ra năng lượng ổn định tốt. Đó là lý do tại sao mà mấy năm trước tôi mới nghiên cứu phát triển ra cái kim tự tháp. Các bạn hình dung không? Nó có đủ cái năng lượng để nó tiết giảm. Tiết giảm có nghĩa là cái sao xấu này. Ở clip trước tôi có nói về cái cái thiên rồi, chính là cái sao xấu số 5 này, các bạn hình dung không ạ? Nhân là con người thì thôi, tôi đang không nói, tôi bảo nhiều khi bỏ qua cho nó đỡ phức tạp. Địa chính là cái phương vị này, phương vị nó về cái phương Nam năm 2026, đúng không? Thì ví dụ là kim tự tháp phiên bản 8.9 hoặc 16.8 là nó có thể đẩy được cái khí xấu. Ví dụ cái mặt đất của nhà bạn đây. Đấy, bạn đặt kim tự tháp vào đây thì nó sẽ đẩy hết, kéo hết được cái khí xấu này xuống dưới. Các bạn hình dung không? Nó kéo được hết xuống. Khí xấu từ trên trời nó gọi là, cứ nói giả sử như khí trên trời nó phát ra nó xuống đúng không? Thì cái này nó kéo hết được xuống. Thì là phiên bản 8.9 hoặc 16.8. Hoặc phiên bản mạnh hơn là phiên bản đại sứ quán 28 thì nó triệt tiêu luôn. Những cái này xuống là nó triệt tiêu luôn, nó triệt tiêu cả những cái sát khí xung quanh rồi. Nên phiên bản mạnh nhất là phiên bản 28, nó triệt tiêu hết. Và phiên bản triệt tiêu hết này có nghĩa là gì? Các bạn đặt ở tầng nào cũng được, các bạn đặt tầng 2, tầng 3 hay tầng 4, tầng 5, tầng nào cũng được, nó triệt tiêu được hết. Nhưng với phiên bản 8.9 hoặc 16.8 bạn bắt buộc phải đặt thấp nhất. Có nghĩa là nhà các bạn có, giả sử nhà biệt thự có 3 tầng như này, thì các bạn phải đặt ở tầng thấp nhất, phiên bản 8.9 hoặc 16.8 các bạn phải đặt thấp nhất. Còn phiên bản 28 vì nó có khả năng triệt tiêu mà, nó triệt tiêu mọi khí xấu xung quanh nên bạn đặt tầng nào cũng được. Đây là cái ưu điểm của phiên bản 28, các bạn hình dung không? Còn phiên bản 8.9, 16.8 bạn phải đặt thấp nhất để nó đẩy được cái khí xấu xuống. Cái phiên bản này là chuyên đẩy khí xấu xuống. Nên nếu bạn để 8.9 hoặc 16.8 ở tầng 2, nó đẩy khí xấu xuống thì là tầng 1 bị ảnh hưởng. Các bạn hình dung không? Nên bắt buộc tùy phiên bản. Bạn lấy phiên bản 8.9 hoặc 16.8 bạn phải đặt tầng thấp nhất. Còn phiên bản 28 bạn đặt động được, nó sẽ triệt tiêu hết những cái khí xấu này. Thì khi các bạn hiểu được ra vấn đề thì các bạn sẽ hóa giải được, đúng không? Hóa giải đây là tôi đang lấy ví dụ sao ngũ hoàng. Và để hóa giải thì chúng ta chọn ngày giờ, phải là cái ngày giờ sao tốt bay đến. Sao tốt bay đến có thể hóa giải triệt tiêu được cái ngũ hoàng thổ này mà lại là kim, đúng không? Thì trong cái hệ thống này nó có cái sao số 6 này là sao tốt hành kim. Thì chúng ta phải chọn ngày giờ sao số 6 bay về đây. Các bạn hình dung không? Các bạn đặt cái kim tự tháp màu trắng rồi thì các bạn lại phải chọn cái ngày giờ sao số 6 bay vào đây. Đấy, các bạn hình dung không? Thì lúc đấy chúng ta mới dở cái sách này ra, chúng ta tra ở bên trong xem là ngày nào. Ví dụ tôi lấy trong tương lai xa xa hơn một chút, 23 tháng 2 dương có sao số 6 ở phía Nam, thì lúc đấy là nhị hắc nhập trung cung, đấy là ngày. Khi đến ngày rồi thì chúng ta xem sang giờ. Đấy, giờ ở đây là nhị hắc là 13 đến 15. Đấy, tôi quay cho các bạn xem. Tất nhiên là các bạn hóa giải càng sớm càng tốt, nhưng mà ở đây tôi lấy ví dụ để các bạn dễ hình dung. Sao số 6 này bay về phía Nam, đúng không? Thì lúc này nhị hắc nhập trung cung, thì đây là ngày. Ngày 23 tháng 2 này sao số 6 bay về phía Nam, thì chúng ta sang xuống giờ. Giờ ở đây thì chúng ta sẽ hiểu đấy, đây là những cái giờ mà sao nhập trung cung. Để sao nhập trung cung tương ứng ở đây là số 2 thì chúng ta tra xuống giờ. Ở đây là giờ nhị hắc. Các bạn hình dung không? Là 13 đến 15 giờ thì muốn chính xác chúng ta chọn 14 giờ. Có nghĩa là phương pháp này là có thời gian, đúng không? Đã hướng dẫn các bạn sử dụng là thời gian và phương vị. Thì sao ngũ hoàng đây nha các bạn nhé. Và ở cái này không phải là liệt kê cho vui đâu, liệt kê để các bạn hình dung là cái sao ngũ hoàng này nó sẽ xấu nhất là đến cái giai đoạn nào, là đúng cái giai đoạn nó trùng khớp với tháng này là xấu nhất. Xấu nhất là mùng 7 tháng 9 nó sẽ phát tác. Nhưng không phải là cứ đến cái sao số 5 này nó mới xấu các bạn nhé. Tất cả những sao xấu nó vào thời điểm đấy nó cũng sẽ xấu. Ví dụ là mùng 4 tháng 2 này, sao số 3 nó về đây. Hai cái xấu nó gặp nhau, nó vẫn tương tác, nó gây ra xấu. Các bạn hình dung, có nghĩa là nếu bạn không hóa giải kịp thì tùy từng trường hợp, tùy từng nhà. Bắt đầu là mùng 4 tháng 2 nó đã xấu rồi này. Sao nhị hắc vào nó càng xấu hơn, các bạn hình dung không? Đấy. Sao nhị hắc vào càng xấu hơn. Vào sao số 1 nó tốt thì nó đỡ hơn một chút, đúng không? Tuy nhiên, và những cái nói chung để các bạn hình dung, cứ sao xấu đến là nó sẽ xấu. Hoặc là đây là mới theo tháng, theo ngày thì nó cũng tương tự.
Tại sao phải hóa giải sớm là thế? Tại vì là ví dụ là những ngày này, đầu năm luôn, tuy nhiên là mặc dù là tháng nó chưa đến đâu, nhưng mà những sao xấu này, những cái xấu nó kết hợp với nhau mà bạn, thì nó cũng sẽ tạo ra những cái xung đột xấu.
Những cái xấu nó kết hợp với nhau tạo ra xung đột xấu, đó là lý do tại sao là trong cái cuốn bí mật này các bạn ơi, tôi có nói rất rõ cái câu chuyện cái đồng hồ. Mặc dù cái đồng hồ nó quay, nó tạo ra cái nguồn năng lượng xấu, nó rất là ít các bạn nhé. Cái năng lượng xấu từ cái đồng hồ nó rất ít. Tuy nhiên là nó ảnh hưởng là gì? Có thể là cái vị trí đồng hồ đấy nó rơi vào ở đây, các bạn bạn hình dung không? Mà lại rất là cửa thì lại rất hợp. Rất hợp là vì như là vì rất nhiều cơ quan, rất nhiều phòng họp là các sếp là cứ để cái đồng hồ ở ngoài cửa. Tại vì ông là bao giờ ngồi ở bên trong thì ông nhìn ra cửa để ông căn thời gian ông nói. Các bạn hình dung không? Thì cái ngày, cái giờ mà sao xấu nó chiếu đến đấy, nó kích hoạt cái đồng hồ, nó tạo khí xấu mạnh hơn. Hoặc là cái sát khí, các bạn hình dung không? Có thể là cái sát khí đấy, cái góc nhọn đấy hoặc con đường đấy nó đâm vào nhà bạn hoặc chiếu vào nhà bạn. Bình thường nó vẫn xấu, nhưng mà vào cái ngày giờ sao xấu nó bay đến, các bạn hình dung, mà lại vô tình bạn đi qua, thì lúc đấy là cái sát khí này nó được phóng đại lên, là lúc đấy bạn bị ảnh hưởng. Các bạn hình dung, các bạn phải hiểu cái câu chuyện cái này. Thì thực ra tôi nhớ là ngay ở trong cái khóa A tôi học, tôi đã nói rất nhiều rồi. Cái xấu ấy nó chiếu đến, bình thường là nó rất là xấu, đã là xấu rồi, nó gặp thêm những yếu tố khác, năm tháng ngày giờ cũng là một yếu tố. Hoặc là ví dụ cái cửa của các bạn không đo, cái cửa nó vào cung tốt thì nó đã cứu được bạn một phần, nhưng cái cửa vào cung xấu nó đã tạo ra khí xấu. Tôi đã từng đến một cái ngôi chùa mà sư thầy gọi tôi đến vì là có trộm đến nó ăn trộm. Thì mình đến thời kỳ đấy là vẫn còn cái thước đo, thì mình đo là cả cung trên cung dưới nó vào cái cung đạo tặc. Không biết bây giờ tôi để ở trong cái phần mềm tên là gì, nhưng mà tôi nhớ là đo vào cung mất trộm ấy các bạn. Và đến cả cái biển chỉ dẫn ở ngoài đường là chỉ vào cổng chùa, đo ra nó cũng cái cung mất trộm luôn, buồn cười lắm. Thế là đợt đấy buồn cười quá mà thầy phải bảo vứt luôn cái biển để bắt họ sửa lại cái biển khác. Không nhớ ở trong này mình bây giờ đặt tên trong cái phần mềm này, tôi đặt là phần thông khí cuối cùng này. Đo buồn cười lắm, đo đến chùa đạo tặc đấy, đúng cung đạo tặc bị trộm cướp. Nên là mỗi thứ có một cái xấu nó tương tác. Hoặc là ví dụ tôi nói là cửa ra vào nhà các bạn, ví dụ thường là những cái cửa gỗ này thì nó để xấu nó bẩn thì nó khó, nhưng mà nhiều nhà là cửa sắt chẳng hạn, để ngoài trời nó bị rỉ, thì đấy cũng là một yếu tố. Mà là cửa vào phía nam chẳng hạn, là nếu các bạn không sơn cho nó màu trắng lên, nó bớt đi, mặc dù sơn nó không có năng lượng nhưng nó mới hơn, nó sạch sẽ hơn, nó đỡ cái khí xấu đi, nó cũng đỡ đi một phần, các bạn hình dung không? Nhưng mà ví dụ nó để nó rỉ sét, xong nó lại có cái sát khí chiếu đến, xong lại các cung xấu nữa, tức là mỗi thứ xấu nó dồn nén, nó góp lại một ít, các bạn hình dung không? Thì nó tạo lên cái xấu rất là lớn. Nên là khi xem, các bạn phải xem là với cái nhà này nó xấu ít thì chúng ta có thể dùng bản 8.9 thôi, tiết kiệm dùng bản 8.9. Nhưng mà nó xấu quá, kích thước nó cũng xấu không muốn sửa, các bạn hình dung không? Kích thước xấu không muốn sửa, xong lại có sát khí chiếu vào, thì bạn phải dùng phiên bản mạnh hơn, ví dụ 16.8. Hoặc là bạn muốn yên tâm, nó triệt tiêu luôn cái khí ngũ hàng rơi từ trên đầu xuống chẳng hạn, đúng không? Thì làm quả 28 là nó triệt tiêu luôn. Còn nếu cái phiên bản 8.9 thứ nó chỉ đẩy xuống thôi, nó đẩy xuống thì cái khí ở bên trên nó vẫn ảnh hưởng, đúng không? Tại sao tôi làm những phiên bản này là chuyên đẩy xuống? Tại vì nhiều khi là chúng ta còn phải giải quyết vấn đề khí âm. Đấy, đây là mình đang nói thuần túy về sao, chưa nói đến khí âm. Tại vì nhiều khi đo nhà các bạn còn có khí âm nữa. Đấy, âm do đất, rồi âm do lúc xây nhà thì mua đất ở đâu đổ vào. Có nhà là mua đất, phải đất nghĩa địa đổ, đo cả nhà âm. Các bạn hình dung không? Nên là mình phải xem xét rất nhiều yếu tố. Đấy, và riêng hai cái trang này là nói được khá nhiều vấn đề rồi.